Phần thứ hai. Hùng Lễ ngần ngừ một chút thôi. Khi thấy Nam vừa khuất sau cây bàng trên sân đồn công an cảng, nó chợt nhận ra tình thế hiện nay của mình. Từ ngày bước chân lên tấm ván cầu con thuyền 162, Hùng luôn cảm thấy mình bị chẹt giữa hai bức tường. Ở đây, trong con thuyền là hai cánh tay gân guốc và những tia mắt sắc lạnh của sáu xồm. Ở kia là dãy hàng rào trại giam, không còn chỗ nào khác. Trong những ngày đó, thỉnh thoảng sáu xồm lại hỏi nó, giọng lạnh lùng. Chú em ơi, thế là đến nay chú mình bật xà được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bật xà có nghĩa là mở khóa cho một vụ trộm lớn. Thấy Hùng lặng im, sáu xồm nhắc như bắt Hùng phải nhớ. Chừng 5-7 vụ gì đó, nhưng chú mình có biết không? Chỉ mỗi một vụ thôi cũng đủ ra Hoành Bồ rồi. Hoành Bồ hay đâu đó, có những trại cải tạo trẻ con ăn cắp. Hùng chẳng muốn vào sống trong những trại ấy chút nào. Nó lặng im, đưa đôi mắt buồn nản, thỉnh thoảng lóe lên một tia căm ghét nhìn sáu xồm. Thời gian cứ thế trôi qua. Bây giờ tình thế đã đổi khác. Chẳng còn sáu xồm, chỉ còn tấm biển đồn công an và gian nhà thường trực nhỏ bé có một chị áo vàng đang ngồi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ. Hùng thấy rằng phải rời khỏi đây ngay. Rời khỏi đây nghĩa là cả sáu xồm, cả nhà tù cũng biến mất. Chỉ có mỗi mình Hùng và cuộc sống tự do đang nhộn nhịp ngoài phố. Những ngõ ngách mà nó thông thuộc như trong nhà của mình. Hùng làm vẻ thản nhiên cho chị áo vàng khỏi chú ý, rồi nó quay ngoắt, bước vào dòng người đi bộ, xe đạp đang tu tủa chuyển động trên đường. Con chim chích đã bay vào rừng xanh. Hà Nội có 36 phố phường, còn Hải Phòng có những cái ngõ của nó. Những cái ngõ tưởng như chỉ có một đoạn ngắn thôi. Khách lạ mạnh dạn bước vào, và anh ta choáng váng. Cái ngõ bỗng chia làm nhiều ngách, nhiều ngõ nhỏ khác. Càng đi tới, càng thấy sâu thêm, đông thêm. Cho đến nay vẫn còn có những cái ngõ có tên kỳ quái, không biết ra đời từ thuở nào. Ngõ Cô Ba Chìa, ngõ Cái Đá, ngõ Tây Bán Vải. Khách lạ vẫn gặp trong ngõ đó một bóng dáng cảnh sát áo vàng. Đó là công an hộ tịch, có trách nhiệm chăm lo trị an. Nhưng dù vậy, cuộc sống trong các ngõ vẫn có một cái gì đó rối rắm, phức tạp hơn nhiều so với các đường phố thanh thang. Hùng Lễ lần vào dòng người, đi một quãng ngắn và bước vào một cái ngõ. Mới vài bước chân, nó bỗng thấy chột dạ. Đúng rồi, chính cái ngõ này, một lần sáu xồm đã bắt nó bật xà một gia đình công nhân. Theo sáu xồm cho biết, anh chủ nhà làm ba gác trong cảng. Tổ của anh chở các thứ hàng tươi sống như mì chính, thuốc tây. Vậy, tất nhiên trong nhà anh ta có mỡ, tức là của cải. Hùng Lễ có nhiệm vụ mở khóa vào nhà xem xét. Nó chỉ nhìn thấy một bát mỡ trong trạn, một thùng mì, quần áo rách và mấy cái song nhôm. Đó là những thứ có giá trị nhất trong nhà. Sáu xồm không tin. Hắn không hề tin rằng một tay tổ trưởng ba gác thường kéo sau lưng những thứ giá trị đến vậy lại có thể trong sạch đến thế. Hắn bắt Hùng Lễ bật xà một lần nữa, có hắn đi cùng. Hùng bực mình, nó làm tắc khóa. Và thế là cả hai suýt rơi gọn vào tay một công an hộ tịch vào quãng 9 giờ sáng. Câu chuyện ấy làm Hùng phân vân. Nó có thể gặp lại người công an già hôm ấy. Bác ta đã nắm được tay Hùng. Nó chối đây đầy và òa khóc. Bác ta lưỡng lự và thế là nó giật té chạy. Nhưng dù sao thì không thể hy vọng vào sự nhân từ ấy một lần nữa. Hùng quay ra. Nó lại bước trên đường phố, lần về phía bờ sông. Quãng này chắc là lắm người. Thuyền bè đang bốc hàng lên xuống. Nó có thể lần vào trong đám đông và may ra gặp được một cái thuyền ra khu mỏ. Hắn cứ ra Hòn Gai, ở đó một thời gian, tính đường về Cẩm Phả. Về Cẩm Phả rồi, có về nhà hay không lại là chuyện khác. Hùng ngồi xuống một hòn đá kè, giả tảng như ngồi câu. Đã thành thói quen, bao giờ nó cũng tạo cho mình hai bộ mặt. Vai nào nó định đóng đều rất đạt, cứ y như thật vậy. Hùng bỗng phát hiện ra một điều từ nãy đến giờ không để ý. Trong tay nó vẫn còn con búp bê, màu gỗ bé tí mà lúc vội thằng Nam trao cho nó cầm hộ. Rồi nhớ đến chiếc ba lô nhét đầy những thứ cần thiết cho cuộc bỏ trốn trong lòng chiếc xuồng. Chắc bây giờ đang được giữ ở đồn biên phòng nào đó và được coi như là một tang vật có giá trị. Nó hoảng hốt thực sự khi thấy mình chỉ có tay không, không tiền bạc, áo quần, nhà cửa, bạn bè. Hùng đứng dậy cho con búp bê sang tay trái, lấy bàn tay phải vỗ vỗ vào túi quần. Một tiếng lẻng xẻng khô khan sau lần vải. Chùm chìa khóa vạn năng, công trình của 2 năm trời ròng rã. Nó lại ngồi xuống, đặt con búp bê xuống hòn đá, rút chùm chìa khóa ra. Mỗi cái chìa, dù bằng đồng, bằng nhôm hay bằng sắt, đều gợi đến cho Hùng những kỷ niệm khó quên, những câu chuyện làm nó nhức nhối. Đây là một trận đòn thừa sống thiếu chết của Sáu Xồm, vì Hùng loay hoay mãi mà suýt nữa thì Sáu Xồm bị tóm. Còn đây, chiếc khóa đồng, cái mũi con này đây. Ta đã bước vào một nhà do Sáu Xồm chỉ điểm. Ta nhìn thấy một bà mẹ đang ngủ với mấy đứa con, ngủ say như chết sau một ngày đi làm ở cảng hay ở một nhà máy nào đó. Trông bà giống mẹ ta quá. Nhà bà nghèo sắc sơ, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học của đám trẻ con là có giá. Ta đã quay ra, nói dối Sáu Xồm, và thế là một trận đòn nữa. Còn đây, thằng bé là bằng nhôm. Nó đã dẫn ta về nhà một lần. Ta đã ngồi ngắm mẹ ta khi đang ngủ. Và khi bà nằm mê gọi, Hùng ơi, thì ta hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Hùng gọi tên từng chiếc chìa khóa. Cuối cùng, nó thả thằng bé ra khỏi vòng sắt, cẩn thận nhét sâu vào lưng quần. Nó quay quay chùm chìa khóa mấy vòng, rồi bất thần quăng xuống sông. Tội ác đang tự tử và chìm nghỉm xuống đáy, không để lại gì, kể cả một tiếng động nhỏ. Hùng đứng dậy, nó nắn vào lưng quần xem thằng bé có còn trong đó nữa hay không, rồi bước đi, tay vẫn còn cầm con búp bê gỗ. Vứt con búp bê xuống đống rác nào đó, và thế là xong. Trên người ta không còn gì của cuộc đời cũ, trừ chiếc quần đùi và cái áo rách. Nhưng vứt nó vào đâu? Hùng nhớ đến Nam Quỳnh, nhớ đến hai chị em bé Liên và con chuồn chuồn. Ta còn có việc với mày đây, Hùng nói với con búp bê gỗ và bước nhanh dọc bờ sông, bấy giờ đã tràn ngập ánh nắng. Một ý nghĩ xoắn suýt đầu óc Hùng từ khi nó sực nhớ ra con búp bê. Nó muốn quay lại chỗ hai chị em bé Liên, nhất định phải thế, nó nghĩ, cho hết nợ. Nhưng nó biết ngay rằng làm như vậy là mạo hiểm. Dù vậy, nó không chùn bước. Nó cảm thấy vượt qua được cuộc mạo hiểm cuối cùng này, đời nó chắc sẽ thong dong hơn. Nó sẽ có một cuộc đời khác, hoàn toàn không có chút gì giống với cuộc sống trước đây. Sáu Xồm đã bị tóm rồi, nhất định nó sẽ sống được. Nó tin như vậy. Hùng Lé vẫn bước thủng thẳng ven bờ sông. Lâu lắm rồi, nó mới có dịp ngắm dòng sông Tam Bạc chảy qua lòng thành phố. Cũng từ lâu rồi, nó mới thấy mình có quyền ngắm những cảnh vật, con người, nhà cửa, thuyền bè mình thích. Trước đây, nó chỉ được phép lên bờ rong chơi vào những buổi tối. Thời gian còn lại là công việc phải làm cho Sáu Xồm. Dãy phố bên kia Hạ Lý ửng lên dưới ánh mặt trời. Một suối mật ong chảy trên dãy nóc nhà cao. Hàng phượng lẻ loi phía cầu sắt phủ một lớp bụi than nhà máy xi măng như vừa được thay lá mới. Đứng bên này, có thể nhìn thấy rõ những bông phượng sót lại của mùa hè lộ ra sau một cơn gió, rồi lại bị đống lá xanh che khuất. 4 con bò vừa đen vừa vàng kéo xe chở cát, bụi cát bay bay trên nóc xe. Hùng sẽ có một con bò, một chiếc xe bò. Ước gì được thế nhỉ? Nó sẽ đi chở cát, chở than cho dân phố. Sẽ nhận tiền công mua cỏ, mua cám cho bò ăn, mua một miếng đậu phụ cho mỗi bữa cơm. Còn thừa ra thì để dành được một món khá khá, sẽ gửi qua bưu điện về cho mẹ. Mẹ sẽ đến nhà bưu điện nhận tiền. Số tiền chắc cũng không đến nỗi ít ỏi. Mẹ sung sướng lắm, nhưng không hề biết là ai đã gửi cho mẹ số tiền đó. Nhưng giấc mơ qua đi nhanh chóng. Hùng chẳng có bò, chẳng có xe bò. Trong tay chỉ còn một mẩu gỗ, bụng lại cồn cào. Nó ngồi xuống bờ đá nghỉ một lúc. Cô bé quàng khăn đỏ mỉm cười với nó như muốn an ủi, trò chuyện với nó. Bây giờ Hùng mới nhìn kỹ cái mẩu gỗ mà thằng Nam Quỳnh kia gọi là búp bê. Hùng chưa hề cầm một vật xinh xắn như vậy. Một mẩu gỗ biết quàng khăn, lại biết cười. Những đường khác phết sơn chạy vòng quanh, rồi túa ra phía dưới như rẻ quạt. Đó là cái váy. Hùng nhìn thấy một đường vòng như vết nứt ở cổ cô bé. Nó lơ đễnh, cầm lấy đầu quay một vòng. Cái đầu quay nhẹ nhàng, Nó quay một vòng nữa, rồi một vòng nữa. Cái đầu rời ra. Bên trong mẩu gỗ là một cô bé khác. Một cô bé xinh hơn, tươi tắn hơn, tất nhiên bé hơn một chút. Điều ấy làm Hùng kinh ngạc. Trí tưởng tượng của nó bị kích thích. Nó cảm thấy trong tay mình không còn là mẩu gỗ nữa, mà là một sinh vật đang cựa quậy. Hai cô bé quàng khăn đỏ hẳn hoi. Hùng nhẹ nhàng đặt cô gái lớn xuống và lại quay đầu cô gái nhỏ. Cái đầu rời ra sau mấy vòng quay và bên trong lại có một cô bé khác, xinh hơn, nhỏ hơn cô kia. Hùng vã mồ hôi chán. Nó thấy mấy cô như đang cười nhạo mình. Tay nó run lật bật. Nhưng nó vẫn tiếp tục quay cái đầu nhỏ nhắn kia mấy vòng và lại rút ra một cô bé quàng khăn nữa. Vậy là trên tay Hùng đã có bốn cô bé, bốn chị em sàn sàn tuổi nhau. Nó xếp cả bốn cô lên một hòn đá bằng phẳng nhất quanh chỗ ngồi, rồi lặng lẽ ngắm từng cô một. Nó cảm thấy cô chị là cô gái có vẻ tần tảo, lam lũ và đảm đang nhất bọn. Bởi vì cô chị ở ngoài, bao bọc các em. Chị phải chịu nắng gió, va chạm, xây xát. Điều ấy thật đơn giản biết bao. Hùng thở dài, nó lắp mấy cô bé vào chỗ cũ. Nhưng nửa chừng, nó chợt hy vọng. Hãy mở cũ út ra, biết đâu lại có một cô nho nhỏ hơn ở trong. Nhưng một tờ giấy rơi ra, một băng giấy nhỏ, trên có hàng chữ viết nắn nót. Chúc các con hạnh phúc, hãy ngoan như những em bé gái này, mẹ. Hùng chợt hiểu, đây là chữ viết của mẹ bé Liên. Chắc là để một ngày nào đó, lúc hai đứa bé biết đọc, chúng sẽ phát hiện ra tờ giấy và lời dặn dò của mẹ. Hùng cuốn cẩn thận tờ giấy vào ruột cô bé út, lắp mấy cô lại như cũ rồi đứng lên. Nó thấy hết đói, bước đi nhanh cho hết quãng đường bờ sông, rồi rẽ vào một phố nhỏ. Nó biết rõ, ở quãng giữa phố này, bên cạnh một ngôi nhà ba tầng đổ nát vì bom Mỹ cách đây 7-8 năm, có một cái ngõ hẹp, nhưng dài và ngoằn ngoèo. Từ giữa ngõ này, chu qua một lỗ hổng của bức tường chắn, có thể ra phố Quy, gần ngay ngôi nhà nó định đến. Nó quyết định đến ngôi nhà kia bằng lối này, bởi vì nếu giữa đường bị phát hiện và đuổi bắt, nó sẽ dễ dàng mất hút trong cái ngõ vừa chật trội vừa tối tăm kia. Ở khu vực này, người ta đang mở công trường sửa lại nhà bị bom tàn phá. Dân cư được tạm rời ra nhà cao tầng ở ngoại ô. Hùng sẽ ít phải gặp những người có thể nhận ra nó. Và bây giờ, Hùng đã tìm ra cái lỗ nhỏ giữa bức tường. Hùng chống hai tay xuống đất, cho hai chân vào cái lỗ, rồi nhẹ nhàng đẩy người sang. Một hai giây sau, nó đã ở bên bức tường. Phía bên này, quang cảnh còn vắng vẻ hơn. Một đống gạch vụn đổ nát nằm dưới chân những cột bê tông cao với những cái rằng ngang, rằng chéo, rối rắm. Trên một mảng tường còn sót lại, có hàng chữ kẻ bằng sơn đỏ. Nhà đổ, nguy hiểm chết người. Bên cạnh hàng chữ là hình vẽ một cái đầu lâu với hai ống xương bắt chéo. Hùng mỉm cười nhìn cái đầu lâu. Nó phác một cử chỉ chế nhạo những hốc xương gớm ghiếc kia, rồi ngồi ngay xuống bên cạnh để thử. Ở đây thật vắng vẻ và yên tĩnh. Cả những tiếng xe ô tô chạy ngoài phố lớn cũng rơi rụng hết bên kia. Những khung nhà cao và các đống gạch vụn. Sau những phút căng thẳng chui qua bức tường, nó lại thấy đói. Nhưng tìm đâu ra cái ăn? Chà, chuột ngày bao giờ cũng đói. Nó lẩm bẩm, bực bội, nhưng lại yên tâm vì cho đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy nó. Nó có thể ngồi một lúc, tính kế, lập mưu cho mất đứt ngày hôm nay cũng được. Một ngày không ăn thì đã sao? Nó đã từng qua một đôi lần như vậy. Đói một chút, nhưng khi có gì ních vào bụng thì lại thấy khỏe khoắn ngay. Nó nằm xuống, hai tay đặt dưới đầu và khe khẽ hát. Bé bé bằng gang. Hát xong, nó mỉm cười. Nhưng nó không hề chú ý đến một khuôn mặt ló ra từ cái lỗ hổng trên gác ba ngôi nhà đổ. Một khuôn mặt hốc hác, có đôi mắt sâu bị lấp dưới hai vệt lông mày rậm. Một khuôn mặt cú mèo. Ví von này cũng không lấy gì làm quá đáng, bởi vì tận trên gác ba ngôi nhà đổ như vậy, phải leo qua dãy cầu thang sứt mẻ, lòi cả dàn cốt thép bên trong ra. Chỉ có thể có những con cú trú ngụ mà thôi. Nhưng đây quả thực là khuôn mặt người. Từ khi do sự tình cờ, đôi mắt sâu với cặp lông mày rậm ấy nhìn thấy hai bàn chân của Hùng lé thò ra ngoài lỗ hổng bức tường, thì hầu như chúng không rời thằng bé ra nữa. Hùng lé đứng dậy, lần theo lối đi mọc đầy cỏ, tìm đến dãy phố cũ. Khuôn mặt cú kia thụt vào, và lát sau, trên dãy cầu thang đổ, hiện ra một người đàn ông chạc 50 tuổi. Ông ta mặc áo sơ mi cổ bẻ, ngắn tay, bên dưới là chiếc quần kaki vàng khè cũ kỹ. Ông ta tụt nhanh xuống, nấp sau một cái cột, nhìn dõi theo thằng Hùng. Như vậy là giữa Hùng Lé và người đàn ông nọ đã có một sợi dây. Hay như người ta thường nói, Hùng Lé đã có một cái đuôi mà nó không hề hay biết. Khi Hùng bước ra đường, thì cái đuôi nấp vào chỗ Hùng đứng hồi nãy. Từ đây, người đàn ông yên chí nhìn theo thằng bé. Đường phố khá rộng, ông ta có thể theo dõi Hùng trong một khoảng cách dài mà không sợ mất hút con mồi. Hùng bước mấy chục bước nữa. Nó đi qua khu nhà tập thể mang số 154, nơi xảy ra vụ trộm cách đây mấy hôm. Lối đi vào cầu thang vắng người, dài hun hút. Hùng lướt nhanh trên các tầng trên. Các cửa sổ đều mở, nhưng chẳng có gì chứng tỏ có người ở bên trong. Nó dấn thêm mấy bước rồi quay trở lại. Cái đuôi từ nãy vẫn theo sát từng bước chân của nó, vội tụt vào trong ngõ. Một lát sau, Hùng lại trở về chỗ cũ, nơi gặp nhau giữa cái ngõ dẫn vào ngôi nhà đổ và đường phố. Người đàn ông đã đứng lùi hẳn về phía trong. Ông ta đang giả vờ sắp xếp lại mấy hòn gạch. Đầu óc Hùng căng thẳng như trong bất kỳ hoàn cảnh tương tự nào, khi phải mạo hiểm, phải trông chờ vào sự may rủi nhiều hơn là khôn ngoan. Trở về đây sau vụ trộm có mấy ngày là chẳng khôn ngoan chút nào. Nhưng nó nghĩ, dù có gặp rủi thì đây cũng là lần đầu tiên nó bị rủi ro vì một việc làm tốt đẹp. Nghĩ thế, nó rời chỗ đứng, lại bước nhanh đến ngôi nhà. Người đàn ông, cái đuôi, thấy nó đi khuất, liền chạy nhanh đến đầu ngõ, nghiêng người dõi theo. Đến lúc thấy Hùng bước vào lối lên cầu thang ngôi nhà, ông ta mỉm cười. Hùng đi nhanh lên cầu thang dẫn đến gác hai. Nó mạnh dạn bước lên mấy bước, rồi quyết định rẽ phải. Chỉ thêm mấy bước nữa thôi là nó đã có thể đứng bên cửa sổ nhà bé Liên. Nó sẽ liệng con búp bê gỗ qua chân song sắt. Thế là xong. Nhưng nó chưa kịp làm thế, một tiếng the thé như lưỡi dao rít phía sau nó. Ôi làng nước ơi, thằng trộm! Hùng phản xạ khá nhanh. Nó quay người lại, chạy như biến xuống cầu thang. Phía sau, tiếng người la hét nhiều thêm. Bấy giờ, Hùng mới sực nhớ đến người đàn bà mà thằng Nam gọi là bác Nga, hai đứa đã gặp ở cầu thang trong lần đầu tiên đến đây. Liếc nhìn lại phía sau, Hùng thấy bà ta đang đuổi theo mình, miệng há hốc kêu không thành tiếng. Phía sau có vài người nữa, họ cũng chạy, cũng la, nhưng chẳng ai hiểu điều gì xảy ra. Còn người đi đường thì chắc chắn là không hiểu gì hết. Họ không biết ai đang đuổi theo ai, vì sao lại đuổi và đuổi về hướng nào. Tất nhiên, Hùng lẽ chạy vào cái ngõ có ngôi nhà đổ. Rẽ vào đây rồi, nó bình tĩnh hẳn lên. Bởi vì vài chục bước nữa là đến chân tường, nó sẽ nhẹ nhàng chui qua cái mõm là thoát. Nhưng một người đàn ông đã đứng chắn mất cái lỗ chui. Ông ta mỉm cười và điềm nhiên bảo Hùng. Lên cầu thang, vào buồng ta ở mà trốn con. Giọng ông ta dịu dàng nhưng kiên quyết. Hùng liếc qua bốn phía. Nó chỉ thấy con đường duy nhất có thể đặt chân lên là cầu thang, dù đó là một cái cầu thang đổ. Nó trao mình cho số phận, chạy nhanh lên những miếng bê tông lởm chởm. Người đàn ông nhìn theo lại mỉm cười. Từ trên tầng 2, Hùng nhìn qua cửa sổ. Bà Nga, theo sau là mấy người đàn bà nữa, chạy đến chỗ người đàn ông. Sau cùng là Nam Quỳnh. Thằng bé có lẽ vừa ngủ dậy, ngơ ngác như dán ngày. Bà Nga hỏi người đàn ông. Bác có thấy thằng bé nào chạy vào đây không? Người đàn ông thản nhiên nhìn cái lỗ dưới chân tường. Đây, chuột vào hang rồi, vừa chui qua đây. Có việc gì vậy bà? Thằng trộm, đúng là thằng bé đi với lũ trộm vào nhà 154 hôm trước. Bà ta chỉ Nam, bạn quý của ông Mãnh này đây. Hùng thấy Nam không nói gì, chỉ lắc đầu về ái ngại. Ôi, giá như Hùng có thể chạy xuống gặp nó, nói với nó những điều cần nói. Nhưng Hùng đành rời khung cửa, ngồi lên một tấm phản trong gian buồng vừa trống vừa bề bộn bẩn thỉu. Trên một cái bàn ba chân có hai thanh bánh mì. Hùng thấy đói hơn vì màu vàng rộm của những chiếc bánh cứ đập vào mắt nó. Nhưng nó quay mặt, cố tình quên những cái bánh hấp dẫn. Nó nghĩ đây không phải là bánh của mình, và lại ngày hôm nay nó định nhịn đói. Không nhịn làm sao được khi trong tay chẳng có hào xu nào, còn trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ta sẽ không ăn cắp nữa. Người đàn ông bước vào, ông ta đặt tay lên vai Hùng. Một quả điếc hả? Không may, nhưng mà là may đấy con ạ, vì con đã gặp được ta. Hùng nhìn ông ta, quần áo của người đàn ông bốc lên mùi ngai ngái chua chua của mồ hôi và cáu ghét. Có lẽ ông ta tắm giặt từ năm ngoái hay sao ấy. Ta đã cứu con, phải thế không? Con là bụi, một hạt bụi. Nhưng từ nay con không phải là bụi nữa. Con sẽ là con của ta. Đây là nhà của con. Bánh của con đó, ăn đi. Ông là ai? Hùng muốn hỏi, nhưng nó sợ đôi mắt của người đàn ông. Nó im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất. Nghe bác Nga kể lại đầu đuôi câu chuyện, Nam chắc thằng bé bị đuổi là Hùng Lé. Nó tin như vậy, mặc dù tận mắt nó không nhìn thấy thằng bạn vừa mới chia tay ở đồn công an cảng. Nó chỉ lạ một điều, Hùng Lé đến đây để làm gì? Phải chăng nó muốn đến để gặp Nam? Những điều cần nói, nó đã nói rồi. Ở đồn công an cảng, các chú đã xác nhận lời Hùng là đúng. Nếu không ngăn chặn kịp thời, đêm nay bọn Sáu Xồm sẽ đánh quả vào chỗ nào đấy ở cảng. Ai cũng tiếc rằng Hùng đã không ở lại. Ai cũng lo ngại Hùng sẽ gặp không may nếu nó lang thang mãi trên đường phố. Nam thấy việc đầu tiên nó cần phải làm là đi gặp chú Miên. Chú ấy dặn trong thời gian ở lại thành phố, khi cần, Nam có thể tìm gặp chú bất kỳ lúc nào. Chú Miên cho rằng vụ này chưa hoàn toàn xong xuôi nếu như các chú ấy chưa gặp và nói chuyện được với Hùng Lé. Chắc Hùng Lé còn biết những điều mà bọn Sáu Xồm giấu giếm. Chú Miên đưa Nam đến gặp chú cán bộ đã nói chuyện và đưa cho Nam xem tập ảnh những người lạ mặt hôm trước. Chú Miên lui ra và trong phòng chỉ còn hai chú cháu, chú Quảng và Nam. Suýt nữa trôi ra biển hả? Chú Quảng vui vẻ nói. Các chú ấy bảo rằng cháu khá lắm. Chú rất mừng. Mừng nữa là lũ trộm đã được phanh phui nhanh chóng. Của cải của nhà bác Thịnh được trả lại gần đủ. Chú mỉm cười. Hầu như chỉ còn thiếu một con búp bê. Đứa con gái bác ấy vẫn còn khóc.
Đó là lỗi ở cháu. Nam đỏ mặt. Cháu đã cầm ở tay, thế rồi cháu lại nhờ Hùng Lé giữ hộ. Nó đi mất luôn.
Thằng bé không đi mất đâu. Chắc là chỉ quanh quẩn ở trong thành phố.
Chú Quảng lấy hai ngón tay bẹo cằm mình, nói tiếp, dáng suy nghĩ.
Nhưng cũng thật đáng tiếc. Giá như Hùng Lé ở lại, thì sẽ tốt cho nó và cho chúng ta.
Nam vội vã. Thưa chú, hồi nãy hình như Hùng Lé trở lại chỗ nhà cháu.
Chú Quảng buôn hai ngón tay khỏi cằm, đứng bật dậy.
Vậy à? Nhưng sao lại hình như?
Cháu không gặp nó, nhưng theo lời bác Nga thì chắc là Hùng Lé. Nó vừa ló đầu ra khỏi cầu thang thì gặp bác Nga. Bác ấy la lên, thế là nó bỏ chạy.
Nó chạy đi đâu?
Nó chạy vào cái ngõ bên cạnh, rồi chui qua một cái lỗ hổng nhỏ biến mất.
Đúng như thế hả?
Cháu không thấy, nhưng một người đàn ông đứng ở đó bảo với bọn cháu thế.
Chú Quảng cười, nhưng Nam biết rõ chú cười không phải vì chú đang vui.
Chú nói, lại nghe người khác nói, thật là đáng buồn, phải không cháu?
Được rồi, có thể chiều nay chú thử đến chơi chỗ cháu xem sao.
Có điều là chú sẽ mặc thường phục, cháu sẽ nhận chú là bạn của bố cháu, nhớ nhá. Còn bố cháu thì chỉ nội ngày mai là về đến nhà rồi. Các chú đã cho người báo tin với bố cháu rồi, sướng nhá.
Được gặp bố, Nam thích lắm. Nhưng rồi Nam sẽ nói với bố như thế nào về việc đưa Hùng Lé về nhà?
Nam định ở lại một hôm rồi tìm cách về quê.
Nam sẽ nói hết với mẹ, sẽ nhận lỗi với mẹ.
Còn bố, Nam sợ lắm. Bố không dễ tha thứ cho Nam như mẹ đâu.
Nhưng dù sao thì bây giờ Nam cũng phải chờ bố rồi.
Chú Quảng lại nói. Nhưng ta hãy trở về với Hùng. Cháu nghĩ về cậu bé ấy thế nào?
Nam nói ngay. Cháu thấy nó cũng tốt ạ.
Chú Quảng cười dịu dàng.
Có thể cháu nói đúng. Hùng đã làm một số việc để chú cháu ta có thể nghĩ tốt về nó. Nó đã rủ cháu bỏ trốn khỏi chiếc thuyền. Nó đã nói với cháu về âm mưu sắp tới của bọn lưu manh. Nhưng Hùng Lé có một biệt tài khá nguy hiểm. Trong bọn bụi đời, không mấy tên có thể mở khóa vào nhà người ta dễ dàng như nó. Để một thằng bé lang thang trên đường phố với chùm chìa khóa đặc biệt như vậy là không nên. Và lại, chú cháu ta cần phải giúp nó.
Hùng thì khác gì cháu. Chỉ có điều là cháu may mắn hơn nó thôi.
Thật đáng thương.
Chú bỗng đứng lên, đi lại mấy bước, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Nam nói tiếp.
Cháu có thấy như thế không? Hùng thật đáng thương.
Không hiểu sao chú cứ nghĩ...
À, mà thôi,
ta xuống vườn cho mát. Chú muốn kể cho cháu nghe chuyện này.
Hai chú cháu xuống cầu thang, ra vườn. Chú Quảng kéo Nam ngồi xuống một chiếc ghế đá. Chú im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu kể. Năm 1970, nghĩa là cách đây 10 năm, hồi đó chú công tác ở dưới tuyến Vĩnh Linh. Nhiệm vụ trên giao cho đơn vị chú là phải theo dõi những hoạt động tình báo của địch qua giới tuyến. Trong đơn vị có chú và chú Bình là người Hải Phòng. Tình cờ hai anh em đồng hương đều được giao cương vị phụ trách. Chú là phó, còn chú Bình là trưởng. Bọn chú trinh sát dọc sông Bến Hải. Thế rồi hôm đó trong cuộc săn lùng một tên gián điệp vừa được đánh ra miền Bắc, chú Bình bị nó bắn vào cổ. Chú Bình tắc thở trên tay chú. Trước khi chết, chú ấy chỉ dặn chú hai điều. Một là phải tìm ra và theo dõi tên điệp viên có mật danh cóc vàng. Hai là sau này có dịp ra công tác ở quê hương Hải Phòng, nếu có thể, đưa thằng con chú ấy về nuôi và dạy dỗ cho mẹ nó đỡ khó khăn. Chú Quảng im lặng một lúc rồi nói. Vậy mà cả hai việc ấy chú nhờ, chú đều không làm tròn. Cóc vàng mất dấu vết ở Vĩnh Linh. Nó lộ ra trong vài ngày ở Thanh Hóa rồi biệt tích. 2 năm rưỡi sau, các cơ quan phản gián của ta tìm thấy vết tích của nó ở Hà Nội. Nhưng cuộc săn tìm đang tiếp tục thì nó lại biến mất. Việc thứ hai cũng không xong. Chú tìm đến nhà chú Bình quá muộn, bởi vì công việc không cho phép. Cuộc sống của các chú ở dưới tuyến căng thẳng quá mà. Nghĩa là hơn 8 năm sau, 3 năm sau chiến thắng chú mới có dịp trở lại Hải Phòng. Vợ chú Bình không còn ở đấy nữa. Cô ấy đã lấy chồng và theo chồng ra khu mỏ. Chú ra Hòn Gai rồi cầm phà tìm cô ấy. Cũng may sau nửa tháng trời lận đận nhờ anh em quen biết giúp đỡ, chú đã tìm ra. Chú mừng lắm. Tâm niệm rằng khi gặp vợ chú Bình, chú sẽ xin cô ấy đưa con chú Bình về làm con nuôi. Dạy dỗ nó lên người, vì nghĩa tình đối với bạn. Nhưng cũng buồn thay, cô Bình và người bố dưỡng cho biết là thằng bé đã bỏ nhà đi cách đó 2 tuần. Ôi, giá như chú về cầm phả sớm được 2 tuần. Chú đánh điện xin cơ quan ở lại khu mỏ 1 tuần nữa. Chú đã nhờ nhiều cơ quan công an và anh em giúp đỡ sục tìm những thị trấn vùng mỏ. Nhưng việc tìm kiếm thằng bé chẳng đi đến kết quả nào. Thế rồi đến hôm xảy ra vụ trộm, và nhất là sáng nay, sau khi nghe các chú báo cáo lại chuyện của cháu và Hùng Lé, chú cứ nghĩ rằng Hùng Lé chính là thằng Nghĩa, con trai chú Bình. Theo chỗ chú biết, thì ở thị xã Cẩm Phả, lũ trẻ vẫn gọi tên thằng con riêng của cô Bình là Hùng, Hùng Lé. Và chỉ khi nào có hai mẹ con với nhau, cô Bình mới gọi tên con là Nghĩa. Chắc cô ấy phải đổi tên con theo yêu cầu của người chồng mới. Người ta không muốn trong gia đình có nhiều chuyện phức tạp. Con anh, con tôi đấy thôi. Còn Hùng hay Nghĩa có biết điều ấy không? Chú không hiểu. Chú chắc nó biết. Bởi khi mẹ nó đi lấy chồng thì nó đã lên 8 rồi còn gì. Chẳng nhẽ lại có hai đứa trẻ cùng tên là Hùng Lé, cùng ở Cẩm Phả và cùng một cảnh ngộ. Chỉ có điều trục trặc là chỗ này. Trong câu chuyện kể trên biển cho cháu nghe, nó không hề nói với cháu rằng nó là con liệt sĩ.
Đúng thế ạ, Nam nói.
Vô lý. Nhất định con cô Bình biết điều đó. Nhưng thôi, tất cả sẽ rõ ràng nếu chúng ta tìm ra Hùng Lé. Cháu về đi. Lát nữa hay chiều nay chú sẽ xuống thăm cháu.
Nam không vào nhà ngay mà đi thẳng đến cây ngõ. Thật ra, nó cảm thấy có điều gì đó không được tự nhiên khi nhớ lại thái độ của người đàn ông hồi sáng.
Chuột vào hang rồi. Nó vừa chui qua cái lỗ này đây.
Từ câu nói đến nét mặt của người đàn ông có điều gì đó không bình thường. Giá như trước đây thì Nam tin ngay, nhưng bây giờ nó đã học được bài học cảnh giác.
Người đàn ông ấy là ai? Tại sao lại đứng ở đó đúng lúc vậy?
Nam bước theo lối ngõ, dừng lại trước lỗ hang chuột. Khu nhà đổ vắng ngắt vắng ngơ. Có mấy tấm biển đề hàng chữ, nhà đổ, nguy hiểm chết người, với cái đầu lâu và 2 khung xương bắt chéo. Có lẽ nhờ có chúng mà lũ trẻ từ lâu ít bén mảng đến cái ngõ này.
Nam đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nó chú ý đến một màu vải phất phơ khi ẩn khi hiện trong khung cửa sổ một gian trùng cu rách nát tận gác 3 ngôi nhà.
Có thể đó là một cái khăn mặt.
Như thể là có người. Nam đắn đo không biết có nên mạo hiểm leo lên gian buồng đó không.
Suy nghĩ một lúc, nhớ lại chuyện theo dõi Sáu Xồm rồi bị hắn bắt cóc xuống thuyền hôm nọ. Nam lưỡng lự.
Khôn ngoan hơn cả là đứng canh chừng ở đây, chờ chú Quảng.
Nam nhịn cơm. Nó lảng vảng đầu ngõ suốt buổi trưa.
Trong lúc đó, Hùng Lé đang lẳng lặng nhai bánh một cách ngon lành. vốn dặn dày trong cuộc đời gió bụi và thường xuyên phải chạm trán với nguy hiểm đủ điều, Hùng đã mất ngay cái vẻ e sợ ban đầu. Nó vừa ăn, vừa quan sát người đàn ông, cố tìm ra trên khuôn mặt, quần áo ông ta những chi tiết nào đó để có thể trả lời câu hỏi gay gắt trong đầu nó. Ông ta là hạng người nào vậy? Nhưng nó cảm thấy khó vô cùng. Sợ khám phá ra con người khó hiểu này hình như là quá sức đối với nó. Ở trong phòng làm việc của đồng chí công an hộ tịch tiểu khu, chú Quảng và Nam được biết đến trong ngôi nhà mang số 138 có một người đàn ông ở. Ông ta tên là Nguyễn Văn Mì, nhân viên bảo vệ của công ty nhà cửa. Ông ta không có hộ khẩu thường trú ở đây, nhưng có nhiệm vụ đến đây để trông coi khu nhà, chuẩn bị cho việc mở một công trường xây dựng. Ông Nguyễn Văn Mì đến đây đã 2 tháng. Đồng chí hộ tịch cho biết, từ ngày ông ta dọn đến, khu đất bề bộn sạch sẽ hơn hẳn. Người ta không vào đó phóng uế đổ rác như trước đây. Trẻ con cũng không đến nghịch ngợm hay lấy gạch quẳng vung vãi lung tung trên đường phố nữa. Giấy tờ của ông ta? Chú Quảng hỏi. Ông ta có mang đến một giấy giới thiệu của công ty. Chú Quảng cảm ơn đồng chí công an hộ tịch rồi kéo Nam ra về. Chú dắt Nam đi bách bộ dọc đường phố, ngang qua ngõ 138 chú nói. Dù sao thì cháu cũng phải giúp chú để mắt tới cái ngõ một chút. Có việc gì thì gặp chú Miên nhé. Cháu muốn về quê lắm rồi. Thế cháu không đợi bố về à? Cháu không muốn gặp lại Hùng à? Nam nhớ lại câu chuyện chú Quảng kể rồi nói.
Vâng, cháu sẽ ở lại ạ.
Đúng, phải đi đến nơi về đến chốn chứ. Cháu chưa được gặp bố là cháu chưa đi đến nơi, về chưa đến chốn đâu. Hùng bừng mắt dậy lúc trời đã về chiều. Ngủ quá say vì thấm mệt, đầu óc nó nhức như búa bổ. Gian phòng sáng lên một góc nhờ nắng chiều rọi chiếc ngang càng thêm vẻ ma quái. Hùng tưởng mình đang lạc vào một hang động nào cổ xưa, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ngả lưng trên một cái ghế xếp vải bạt, người đàn ông vừa hút thuốc, vừa lặng lẽ nhìn Hùng. Trông ông ta khác hồi sáng rất nhiều, trầm lặng và oai vệ, ra dáng ông chủ nhà. Ngủ nữa đi cậu bé, ông ta nói.
Cháu ngủ chán mắt rồi.
Vậy hả? Tốt. Ở đây chỉ hiếm một thứ là nước. Con lấy khăn của ta lau mặt cho tỉnh ngủ. Còn con bé kia? Ông ta hất hàm chỉ con búp bê Hùng vẫn cầm trên tay. Hãy đặt lên bàn. Chồng nó cũng ngộ nghĩnh đấy chứ. Hùng lấy khăn lau mặt, đặt con búp bê trên bàn, rồi ngồi xuống.
Ông cho con về, con cảm ơn ông.
Người đàn ông nhướng đôi lông mày rậm. Con hãy gọi ta là ba và ở lại đây. Hùng thấy chẳng thà nuốt một con chuột còn hơn là gọi người trước mặt mình là ba. Và lại tiếng ba quá xa lạ đối với nó.
Không, ông cho con đi.
Lần này nó không nói về mà đi. Người đàn ông nhận ra điều đó. Con đi đâu? Chỉ cần ló đầu ra khỏi ngõ là con đã rơi vào tay bọn họ. Họ nhẵn mặt con ở đây rồi mà. Và lại từ trưa đến giờ, ta vẫn thấy một thằng bé làng vàng quanh đây. Một thằng bé về nhà quê đặc trưng, nhưng lại nho nhoe làm thám tử. Nó đâu có lừa nổi mắt ta. Vậy thì tốt hơn hết là cứ ở đây chờ tối. Ta cũng muốn nói với con một câu chuyện. Ông ta từ từ rít thuốc lá, rồi ông ta thổi một hơi khói dài lên trần nhà. Một mảng trần đã mọc rêu, có những rễ cây li ti đâm từ sân thượng xuống. Con biết đấy, ta rất cô đơn. Ông ta trở lại vẻ dịu dàng. Người ta con đàn cháu đống còn khó sống trong một tuổi già. Huống gì ta, một thân một mình trơ trọi. Ta không muốn làm con mủi lòng, nhưng biết thế nào hơn? Quả thực hoàn cảnh của ta thật đáng thương. Mẹ con mất sớm. Hai anh con, đứa chết rồi, đứa làm ăn tận đâu đâu. Thằng bất hiếu, nó coi như trên đời này không còn người đẻ ra nó nữa. Ta buồn lắm. Ta chỉ muốn con ở đây với ta, giàu cháo với ta, có thế thôi. Con còn e ngại điều gì? Việc ta giúp con thoát hiểm hồi sáng chưa đủ làm con hiểu lòng ta ư? Hùng lặng im. Quả thật, những lời dịu dàng của người đàn ông làm nó mềm lòng. Ta không yêu cầu gì con. Ta chỉ cần một tình thương con ạ. Ta cần một bát cháo lúc ốm. Con mang về bên ta và nói. Cháo đây, ba ăn đi. Con có hiểu điều ta nói gì không?
Con hiểu.
Hùng biết là nó đã lỡ lời, nhưng nó không ân hận.
Tim nó rung lên. Nó thấy trước mặt mình một người đàn ông khác. Không phải bộ quần áo ấy, không có mùi hôi ấy, không có cái nhìn kỳ dị ấy nữa. Trước mắt nó là một người cha đau khổ, một người đàn ông đang khao khát tình thương cũng như nó. Những ngày sống với sáu xồm như một vụ hạn hán kéo dài làm khô kiệt bao mạch nước, khiến cõi lòng nó trở nên cằn cỗi, lạnh giá. Nó thèm một lời nói dịu dàng, một tình thương yêu. Nó đã có một ông bố, và ông ấy chỉ cho nó roi vọt, những cái đạp thô bạo. Nó đã có một bà mẹ hết lòng thương yêu nó, nhưng bà không đủ sức giữ nó lại nhà. Người đàn ông mỉm cười. Ông đứng dậy, đến bên Hùng vuốt ve tóc nó. Vậy chứ, ta cảm ơn con. Chính là ta phải cảm ơn con mới đúng. Ta cứu con khỏi trại trừng giới, nhưng con đã kéo ta ra khỏi cảnh cô đơn. Bây giờ ta dặn con đừng ra khỏi nhà nếu ta chưa đồng ý. Chắc con biết người ta đang rình mò con. Nếu người lạ đột ngột vào, khi họ leo qua cầu thang, thì con cũng còn thì giờ để lên đây. Ông ta chỉ tay lên một cái lỗ vuông trên trần. Con hiểu chứ? Hùng nhìn lên, và nó thấy không phải ngẫu nhiên mà cái bàn lại được kê phía dưới cái lỗ. Tối hôm đó, Hùng ăn cơm, uống một cốc nước chè, một ca nước trắng, rồi nằm xuống bên cạnh người đàn ông ngủ mê mệt. Sáng hôm sau ngủ dậy, nó thấy chỉ còn lại mỗi mình trong gian phòng. Nó dụi mắt nhìn xung quanh. Tất cả vẫn y nguyên. Còn búp bê gỗ trên bàn, chiếc ghế xếp bên cạnh, mấy hòn gạch lăn lóc đây đó trên nền nhà nứt nẻ và ẩm ướt. Một miếng giấy nhỏ lăn cạnh gối. Cơm ở góc chạn, bô ở trên giường, còn nhớ cái lỗ trên trần. Hùng mỉm cười. Ông già chu đáo quá. Nó mở cái chạn vừa cũ vừa ọp ẹp ra. Một chiếc cặp lồng ba ngăn đậy điểm tử tế. Ngăn cơm, ngăn canh, còn ngăn kia là một bìa đậu phụ. Hùng lấy khăn mặt lau qua đôi mắt đầy ghèn, bụng nghĩ. Không biết ông già kiếm các thứ này từ lúc nào? Vốn quen phán đoán mọi tình huống, nó tự trả lời ngay. Đúng là lúc mình đang ngủ. Vậy thì lúc mình ngủ, ông già thức và làm mọi thứ cho mình. Nó thấy cảm động vì sự săn sóc của người mà nó vẫn chưa quen gọi là ba ấy. Hùng lấy cơm ra ăn. Nó đã thấy đói. Nó vừa ăn, vừa mong sớm được tự do, được ra ngoài. Và trong ngày đầu tiên ấy, thế nào nó cũng làm một việc gì đó để có thể mua được những thứ cho vào bụng. Bám một ông già hom hem thế này, nó thấy xấu hổ thế nào ấy. Nhưng tất nhiên, cửa đã bị khóa bên ngoài. Nó ngán ngẩm ngồi xuống giường, dọn dẹp các thứ lại cho ngăn nắp. Trong khi quét dọn, nó phát hiện thấy một viên gạch trên tường bong ra. Phía trong là một cái hốc trống không, một cái tổ chuột nhắt. Hùng nghĩ ngợi, đoạn lấy con búp bê gỗ bỏ vào. Nó nghĩ, hãy cất vào đó, rồi sẽ tìm cách trả lại cho bé Liên. Sau khi lấy một viên gạch che kín con búp bê, nó thấy yên tâm hơn. Coi như chuyện thế là xong rồi, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Hùng đứng dậy. Nó không quen bị nhốt chặt trong một căn buồng bẩn thỉu, hôi hám như thế này. Hồi trước nếu cần nhốt nó lại, sáu xồm và mũi vằn khóa tay, khóa chân nó. Nhưng nó mở ra được ngay và thênh thang một mình trong con thuyền 162 giữa trời nước bao la. Còn bây giờ là cả một cái địa ngục. Hùng nhìn lên. Khung cửa sổ duy nhất trên tường đã được che chắn kỹ bằng tấm cót cài vào song sắt. Nó muốn hé tấm cót nhìn ra ngoài một chút. Nghĩ sao làm vậy? Hùng đứng lên phản, kéo tấm cót xuống. Nó cẩn thận lùi vào trong nhìn ra. Như vậy, nó chỉ thấy một đoạn của bức tường trơ trơ những hàng gạch mọc rêu xám xịt. Hùng bước lên, và nó liều mạng thò đầu cho chạm vào dãy song sắt. Một làn gió thơm nức mùi hoa lá, mùi nước phù sa đang lên làm tóc nó phất phơ. Hùng hít một hơi dài. Bỗng nhiên tim nó như đứng lại. Nó nhìn thấy thằng Nam. Chính là thằng Nam Quỳnh. Đang cúi xuống nhặt cái gì dưới đất lối đi vào ngõ. Đúng rồi. Nó nhặt một viên đạn, lắp vào súng cao su và bắn vu vơ về phía ngôi nhà. Hùng tụt đầu vào. Nó đánh giá ngay được sự nguy hiểm. Bây giờ thì không thể đóng tấm cửa lại được nữa. Nam, mày chơi súng cao su thật hay chỉ giả vờ? Mày có nhìn thấy tao không? Giá như cửa mở thì Hùng có thể tung ra, chạy xuống với thằng Nam, kéo nó đi cùng đến một đồn công an nào đó rồi ra sao thì ra. Nhưng đâu có làm thế được. Nam đã nhìn thấy cái đầu tụt vào. Sáng sớm nay, nó thấy ông già bảo vệ mở cửa.
Ông ta khóa cửa bằng một cái khóa đồng ngoắc vào hai cái đầu vòng xích, rồi lập cập bước xuống cầu thang. Nam đứng chờ ở đây, nó chắc rằng ông già đi ăn sáng ở đâu đó, rồi sẽ trở về. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông ta trở lại. Nó muốn chờ ông ta trở về như lời chú Quảng dặn, xem có khác gì không. Nó thất vọng. Một người đàn ông rời khỏi cửa căn buồng mình vào sáng sớm. Ông ta khóa cửa lại rồi xuống cầu thang. Tất cả những chuyện ấy thì có gì lạ? Nhưng điều khác thường đã xảy ra. Nam không thể nghi ngờ đôi mắt của mình. Nó đã nhìn thấy một cái đầu. Nam phải tin cho chú Miên, chú Quảng biết mới được. Nam chạy đến nhà chú Miên. Chú đi vắng. Nam lên cơ quan gặp chú Quảng. Nó sải bước như có ai đuổi. Nó muốn gặp chú Quảng mau mau, bởi vì nó nóng ruột. Nó nghĩ đến Hùng Lé. Nam nghĩ về Hùng Lé từ hôm qua đến giờ. Có lẽ vì thế mà nó nhìn gà hóa quốc chăng? Gặp chú Quảng thì Nam phải nói thật với chú những điều nó nghĩ mới được. Chú Quảng đi vắng. Một chú đưa Nam vào phòng của mình. Chú hỏi Nam. Cháu là Nam phải không?
Dạ đúng ạ.
Chú Quảng có nhờ chú chuyển cho cháu một lá thư đây. Cháu đọc đi. Chú rút trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì, dán lại hẳn hoi. Nam lấy lá thư ra, thư viết. Cháu Nam của chú. Không ngờ chú cháu ta phải chia tay đột ngột, và chú không còn thì giờ để gặp cháu nữa. Chú phải đi công tác xa, vừa lâu. Chưa biết có dịp trở lại Hải Phòng gặp cháu nữa không. Chú chỉ buồn vì phải chia tay cháu mà chưa gặp bố cháu. Chú đã định bụng về quê cháu chơi một hôm, đành khất cháu vậy. Việc buồn thứ hai như cháu đã biết đấy. Chú chưa đủ thời giờ tìm ra Hùng Lé. Vụ Sáu Sồm coi như đã đóng lại rồi. Chúng nó sẽ ra tòa nay mai. Nhưng riêng chú muốn tìm ra Hùng. Nếu như chú Hùng đúng là con của chú Bình thì sao? Gặp được nó, lòng chú đỡ ân hận. Vậy mà chú phải đi ngay. Chú nghĩ là cháu có thể giúp chú tìm Hùng. Cháu có thể ở lại thành phố với bố một thời gian nữa không? Tất nhiên không thể qua vụ hè này, bởi vì cháu còn phải tựu trường vào tháng 9. Cháu hãy cố tìm được Hùng. Chú cũng đã nhờ chú Miên và các chú khác giúp đỡ, nhưng các chú ấy quá bận. Và lại, Hùng không còn là một đối tượng quan trọng của các chú ấy nữa. Nếu gặp được Hùng rồi, chú cầu mong cháu gặp được nó. Cháu hãy dẫn nó đến chú Miên. Các việc về sau, chú Miên sẽ lo giúp. Nam thân yêu của chú, cháu hãy kể lại mọi chuyện với bố cháu và xin bố cho ở lại. Cháu cũng đừng quên viết thư cho mẹ để mẹ khỏi lo. Chú nhờ cháu nói với bố rằng chú Quảng gửi lời thăm sức khỏe và lời yêu cầu tha thiết cho cháu ở lại. Chú tin rằng cháu sẽ thành công nhờ vào sự thông minh, tấm lòng tốt của cháu. Và nhờ có những sự tình cờ ít ai ngờ đến nữa. Đến chỗ công tác mới, chú sẽ gửi địa chỉ và viết thư cho cháu. Nam rơm rớm nước mắt. Chú Quảng đi từ bao giờ ạ? Cách đây 2 tiếng rồi. Được lệnh là chú ấy sắp xếp ba lô, lên xe đi ngay. Dù đã quen chạm trán với nguy hiểm từ lâu, Hùng vẫn hồi hộp. Nó cảm thấy mắc hợm để ông già nhốt lại trong căn buồng tối tăm. Cái lối thoát lên trần nhà không làm nó yên tâm chút nào. Hùng chỉ mong ông già về sớm. Nó định chờ ông ta về là sẽ đi khỏi đây. Đối với nó, vỉa hè và sân ga quen thuộc hơn, an toàn hơn. Nó sẽ tìm việc làm, có thể sẽ săn sóc người bố nuôi những lúc rỗi rãi và làm chủ cuộc đời mình, chứ không thể tiếp tục ẩn náu như con chuột thế này mãi được. 3 giờ chiều ông già mới về, mệt mỏi, mặt cầu cậu. Nhưng chỉ một lát, ông ta tươi tỉnh ngay. Ông vui vẻ bảo Hùng, con nóng ruột lắm hả? Biết làm thế nào được khi phải trốn tránh. Nhưng ta sẽ tặng con món quà này. Ông đặt cái túi xách tay xuống nền nhà, lấy ra một chiếc sơ mi caro và một quần vải chéo may khá đẹp. Ông đưa cho Hùng, bảo mặc thử. Vừa quá, cứ như là đi cắt may vậy. Đêm nay con sẽ được ra ngoài, sẽ được rong phố. Ta không muốn con ăn mặc như lũ bụi thế kia. Hãy chịu khó ẩn nấp ở đây một thời gian ngắn, rồi ta sẽ cho con đến chỗ khác. Lúc đó mọi chuyện chắc đã ổn cả rồi. Trong chiếc túi sách có bánh mì kẹp pate, mấy quả chuối và một gói lạc rang, một chai rượu màu xanh. Đây là bữa chiều của hai bố con. Ăn đi. Đường phố lên đèn được một lúc, ông già bảo Hùng. Đêm rồi, đêm là của con. Chúng ta là những con chim đêm. Như lỡ lời, ông ta chữa lại. Đấy là ta muốn nói đến hoàn cảnh của con hiện nay.
ta sẽ kiếm cho con một việc làm tử tế, kiếm ăn được. Chẳng phải là ta không nuôi nổi con đâu, nhưng ta muốn con ta phải được sống đàng hoàng, phải không con? Một thời gian ngắn thôi, chẳng ai gây phiền phức cho con được nữa. Bây giờ ta nhờ con một việc nhỏ này, con giúp ta nhé.
Ông ta lấy trong túi sách ra hai cái bánh nướng, gói lại trước mặt Hùng. Rồi ông rút ví ra, đưa Hùng một tờ giấy 10 đồng còn mới.
Việc nhỏ thôi, ta có một người bà con bị ốm, một người bà con xa, nhưng quá nghèo. Bà ta bị một bệnh kinh niên, không làm ăn được, mà con cái thì đông, ông chồng lại nát rượu. Ta vẫn giúp đỡ bà ấy, nhưng phiền quá, phiền cả mình lẫn người ta. Mình chẳng có gì ra tấm ra miếng để cho, người ta thì xấu hổ.
Con đưa món quà này đến số nhà 174 phố S. Trước nhà có một cây cơm nguội bị gãy sau trận bão vừa rồi. Con gõ cửa sẽ có người ra. Con nói, chị Thảo gửi quà cho các em. Chị Thảo là người thân của gia đình. Ta nói chạch như vậy, họ mới chịu nhận.
Thường quá, bầy con quanh năm nhịn thèm. Sáng nay, ta vừa biết là bà mẹ lại bị cúm hay sốt xuất huyết gì đó. Ta sẽ đến thăm bà vào ngày mai. Nhưng làm sao mỗi ngày gửi đến cho lũ trẻ chút gì đó. Ta hay động lòng, nhưng trời lại bắt ta nghèo khó. Còn những lũ giàu tiền thì nghèo lòng chắc ẩn, phải không con?
Ông già lại mở gói bánh ra. Ông ta lấy dao nhíp, cắt hai cái bánh nướng thành những miếng nhỏ trước mắt Hùng. Vừa làm, ông ta vừa nói.
Dạo này bọn gian thương hay bán đồ giả. Có khi vỏ bánh nướng bên ngoài, nhưng ruột lại là khoai lang.
Ông lấy tờ 10 đồng trong tay Hùng, đặt lên bánh, gói tất cả lại. Lấy một sợi dây nhỏ hình chữ thập rồi thắt nút như người ta gói thuốc bắc. Hùng cầm gói bánh trong tay, thản nhiên leo cầu thang xuống đất. Nó cẩn thận nấp sau một cái cột xem có ai để ý đến mình không, rồi bình tĩnh bước ra phố.
Trên đường đến phố S, nó rẽ phải hai lần. Cả hai lần nó đều giả vờ dừng lại để xem có đuôi không.
Yên chí, nó đi tới. Việc làm và những lời nói nhân từ của ông già làm Hùng cảm động. Kể ra, lúc đầu Hùng có nghi ngại. Không biết ông già có thể giấu cái gì trong hai chiếc bánh. Nhưng ông đã cắt bánh trước mặt Hùng. Con người tử tế và ý tứ làm sao? Cho bà con một gói quà thôi mà cũng cẩn thận thế. Hùng tìm đúng số nhà, gõ cửa. Cánh cửa gỗ mở ra. Một cô gái chừng 20 tuổi đứng chăn kín ở cửa hỏi Hùng.
Có việc gì thế em?
Chị Thảo gửi quà cho các em.
Vậy à?
Cô gái cầm gói quà, nhìn rất kỹ mối buộc. Chị ta nhìn lại một lần nữa rồi bảo Hùng.
Cảm ơn em, nhờ em đưa lại cho chị Thảo cái này.
Cô ta quay vào lấy, đưa cho Hùng một gói 6 bao diêm.
Em bảo nhà vừa mua được diêm mậu dịch, chị lấy một ít mà dùng. Khổ, chị vẫn kêu một tuần nay không có diêm nhóm bếp.
Hùng ra về, nó đã làm xong việc ông già nhờ. Bây giờ được ra ga chơi một chút, tìm mấy thằng lỏi quen kháo chuyện thì thú vị đấy. Nhưng hẵng về nhà, mai đi cũng được. Nó rẽ vào một phố mất điện, đi về ngôi nhà đổ. Nam từ cơ quan chú Quảng về, nấu cơm xong thì thấy bố. Bố đen như thợ lò, nhưng béo và khỏe ra. Nam nhận ra bố từ đằng xa, cách nhà đến hàng chục cây phượng. Từ trên gác hai, nó phát hiện ra ngay dáng đi tất tả quả quyết của bố. Như mọi lần thì nó chạy ngay xuống đường rồi cứ thế mà đánh đu vào tay bố, bắt bố xách về nhà như xách một cái túi. Nhưng Nam lùi ngay vào nhà, lúi húi bên nồi cơm đã ghế xong. Nó châm thêm một bếp dầu nữa, bắc nồi, đổ nước luộc mì. Nếu kịp, bố về có mì ăn ngay. Bố sẽ ngạc nhiên, thế là bố quên hết mọi chuyện. Nhưng tiếng dép của bố đã lê ngoài cầu thang. Tiếng dép ấy thì không lẫn được. Hai tay Nam nóng như. Cửa mở.
Bố!
Nam đứng dậy, hai tay vẫn còn cầm đôi đũa.
Con nấu cơm đấy à? Cho bố ăn với, mì cũng được. Chà, có mì là tốt rồi.
Bố vứt cái túi du lịch xuống giường, rút khăn lau mặt, lau tay, rồi ngồi xuống ghế. Ngực áo bố phanh ra, mồ hôi nhễ nhại.
Mẹ với em có khỏe không?
Mùa khá chứ. Con thỏ đen thế nào rồi?
À này, hôm trước bố nhìn thấy ở Quý Kim, có nhà nuôi một con thỏ nặng đến 4 kg đấy.
Bố cầm khăn ra vòi nước rửa mặt. Nam ghé đầu ra cửa nhìn theo bố. Ngang chỗ nhà bác Thịnh, bố đứng lại bên cửa sổ hỏi chuyện bé Liên. Chúng nó vẫn bị nhốt trong nhà từ khi bác Thịnh lấy lại được đồ đạc, mà lần này những hai cái khóa cơ.
cơm xong bố hỏi.
Nào cậu cả, kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra?
Nam kể một thôi.
Suýt nữa nhá, nhưng cũng được một bài học. Bây giờ bố thử đặt ra mấy chữ nếu. Bố hỏi con nhé. Nếu bác Thịnh không lấy lại được đồ đạc, nếu Sáu Xôm tìm thấy trong tận cùng ngăn kéo của bố tấm bản đồ nhà máy đang mở rộng, nếu con và Hùng Lé cứ trôi ra Biển Đông, chuyện gì sẽ xảy ra nào?
Toàn những chuyện tay đình cả. Nhưng thôi, ta nói đến chuyện Hùng Lé, con thấy thế nào?
Bố cho con ở lại thành phố với bố một thời gian nữa nhé.
Đây là việc chú Quảng nhờ phải không?
Vâng ạ.
Được, bố nói thêm với con, đâu phải vì chú Quảng nhờ mà bố thấy đó là việc của con. Bố sẽ giúp con, nhiều người tốt bụng sẽ giúp con. Nhưng tối nay bố sẽ dẫn con đi xem phim cái đã.
Ừng chứ.
Và hôm ấy, Hùng Lé ra đi mà không có cái đuôi, vì cái đuôi đang ngồi trong rạp Lê Văn Tám theo dõi chàng Robinson dũng cảm. Trên đường từ rạp về, Nam đã mạnh dạn hơn. Nó cầm chặt tay bố, cả hai đều bước rất chậm. Chợt bố hỏi,
theo con thì có lẽ Hùng đang trốn trong ngôi nhà đổ với người đàn ông à?
Khi nhìn thấy cái đầu của ai đó thụt vào trong khung cửa sổ, con nghĩ ngay đến Hùng Lé.
Bố đưa tay xem đồng hồ.
Bây giờ còn sớm, hai bố con ta hẵng đến thẳng ngôi nhà đổ. Bố sẽ dẫn con vào nhà ông ta đàng hoàng, để bố nghĩ một cái cớ nào đó.
Được rồi, bố thương lượng với ông ta cho tiểu khu mượn miếng đất kia đủ kê một bàn bóng bàn cho trẻ em, ngay trong khu vực ông ta trông coi. Chắc ông ta cũng biết bố là ủy viên ban đại diện nhà.
Hai bố con phải quẹt gần hết một bao diêm mới lần được lối lên cầu thang.
Đèn trong nhà tắt. Ông già đang ngả lưng trên chiếc ghế xếp, điếu thuốc lá lập lòe trên môi. Ông ta mở cửa, châm đèn, trải một chiếc chiếu xuống đất mời khách ngồi.
Ông ta kêu ca với ban đại diện rằng trẻ con thường hay vào đây nhặt trộm gạch vụn. Có đứa còn lấy gạch ném ông, một lão già yếu đuối, cô đơn. Rồi ông bắt đầu ca cầm về giá cả thị trường, về đồng lương ít ỏi, về cuộc sống buồn chán của mình, và cuối cùng là chửi bọn mậu dịch viên cửa quyền ăn bớt.
Quý ông xem, suốt ngày ngồi một chỗ, tự đấm lưng cho mình, cơm cũng không buồn nấu lấy mà ăn nữa.
Ông ta ngước mắt lên trần, lại không biết bao giờ cái của nợ này nó sụp xuống đầu. Lúc ấy thì tôi bẹp lại như con rát. Ai chả, chẳng có hớp nước mà mời khách nữa. Nam thấy ông nói to, to quá mức cần thiết, vì chỉ có ba người trong gian phòng hẹp này thì nói thầm cũng nghe được.
Bố ngồi nghe, mỉm cười, vẻ ái ngại.
Sao bác không tìm một đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà?
Quý ông không giỡn đấy chứ.
Con tôi đẻ rứt ruột ra, còn chẳng ăn ai nữa là.
Quý ông xem, hai thằng con trai mà đến bây giờ thế này đây.
Xin lỗi bác, quý danh bác là gì nhỉ?
Bố hỏi.
Tôi tên là My ạ. Giấy tờ tôi đã nộp công an hộ tịch từ hôm xuống đây.
Vâng, bác My này. Hay là tôi bảo cháu thỉnh thoảng đi lại với bác cho vui, xem có đỡ đần gì được không? Cháu mới học lớp 6 thôi, cũng dỗi.
Nam, liệu con có khiêng nước được hộ bác không?
Từ hôm gặp và cho đến cả hôm nay nữa, Nam chưa hề có cảm tình gì với ông ta. Nó thấy ông ta thế nào ấy? Nó im lặng, nhưng rồi chợt hiểu mục đích của bố. Nó trả lời,
dạ được ạ.
Ông già dãy nảy,
xin cảm ơn lòng tốt. Nhưng nước, cháu ơi là nước, mỗi ngày tôi dùng hết bao nhiêu?
Hai cặp lồng.
Vâng, chỉ thế ạ. Một để rửa mặt, một để nấu cháo, còn nấu cơm thì chỉ hết nửa cặp lồng thôi.
Rồi ông ta quay sang khen Nam nức nở.
Cậu bé ngoan quá đi mất.
Chà, trông giống bố như hai giọt nước vậy.
Thực ra ai cũng nói Nam giống mẹ hơn là giống bố.
Cậu thỉnh thoảng sang chơi thì còn gì bằng. Nhưng nguy hiểm là cái cầu thang và dãy tường sắp đổ. Thế nào cũng có ngày nó đè gãy lưng lũ trẻ cày gạch trộm cho mà xem. Công ty lại kỷ luật tôi mất thôi.
Bố Nam chuyển sang mục đích cuộc thăm. Ông già từ chối, giọng ôn tồn.
Kể ra ban đại diện quan tâm đến các cháu như vậy thì quý hóa quá. Nhưng ông thông cảm cho. Ở đây cái gì cũng trực đổ xuống cả. Để các cháu vào, tôi không an tâm được.
Bố nói rằng rất thông cảm điều đó và xin phép ra về. Lúc xuống cầu thang, vì hết diêm nên hai bố con đành phải nhích từng bước một. Nam đâu ngờ rằng, nấp sau một bụi tầm gửi mọc sau cánh cửa căn buồng, Hùng Lé đã nhìn thấy, đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Khi ngang qua bụi cây,
suýt nữa thì Nam dẫm phải bàn chân nó. Khi biết chắc là bố con Nam đã đi ra ngõ, Hùng đẩy cửa bước vào buồng. Ông già nhanh nhẹn, liến thoáng hẳn lên. Ông ta săn đón. Con có nghe ba nói chứ? Bà cố tình nói to lên là để cho con biết nhà có người. Đúng là thằng bé nhà quê ba thấy hôm qua. Hùng đưa ông mấy bao diêm cô gái gửi. Ông cầm lấy vui vẻ. Có diêm hả? Vậy là tốt. Con của ba ngoan quá. Nhưng hãy chuồn khỏi đây ngay đã con ạ. Bà sẽ đưa con đến nhà chị Thảo. Mèo đã ngoái đuôi vào hang chuột rồi. Chuột phải đi thôi. Khoảng 15 phút sau, hai bố con xuống vườn. Đứng lại một lúc, rồi lần lượt chui qua cái lỗ thủng ở chân tường, biến mất trong những căn nhà bát úp kéo dài đến tận phố bờ sông. Thế là từ hôm đó, Hùng ở lại với chị Thảo. Chị Thảo thực ra là một người đàn bà chạc 45-50 tuổi. Ông già bảo Hùng gọi bà ta là má, rồi căn dặn. Má là người tốt bụng. Má sẽ chăm sóc con hộ ta cho đến ngày con có thể ngang nhiên đi lại trên đường phố mà không sợ ai. Má nhiều việc, lại phải đi đây đi đó luôn. Con nên cố gắng giúp đỡ má. Ông già hôn chụt một cái rõ kêu vào má chị Thảo, rồi ra phố, nhanh như một con sóc. Nếu ông già là một người lắm lời, hay dùng những câu âu yếm để khen ngợi, chuyện trò với Hùng Lé, thì má Thảo lại khác. Suốt ngày má chẳng nói một câu, đôi mắt luôn lo âu, miệng thì lẩm bẩm tính toán điều gì. Từ ngày Hùng đến, bà ta giữ giết Hùng trong nhà, và hình như bà ta không biết làm bất cứ việc gì nữa. Cơm nước, giặt giũ, quét dọn, tất cả đều do Hùng làm. Hùng tự hỏi, không biết trước khi Hùng đến, bà ta có ăn không, có tắm giặt không? Nó muốn bỏ đi, đi thật xa, không trở lại với ông già nữa. Nhưng rồi nó tự nhủ, hãng để một thời gian nữa xem sao. Không phải nó thích buông thả đời cho số phận, mà là vì không có cách nào hơn. Làm việc vặt nhiều, mất tự do, không được nói, được đùa, nhưng bù lại, má Thảo cho ăn rất khá. Bữa nào nó cũng phải xào rán một thứ gì. Nhà ở thì đàng hoàng, rộng rãi, không chê được. Ba phòng thanh thang, nhà tắm, hô xi máy và bếp riêng. Má Thảo bán hàng khô, hành, tỏi, lạc nhân và các thực phẩm linh tinh khác. Nhưng hình như hàng của má đắt giá so với những cửa hàng khác trong phố, nên Hùng thấy rất ít khách đến mua. Có ngày chỉ bán được vài đồng. Má Thảo không lấy làm buồn về chuyện đó. Thỉnh thoảng má lại kêu nhức đầu, đóng cửa hàng im ỉm suốt ngày. Đi ra phố trở về, lúc má vui như hội, lúc buồn thiu. Còn ba thì biệt tích, không hề quay lại lần nào. Được dăm hôm, má Thảo bảo Hùng. Con sửa soạn đi Hà Nội với má. Hùng dạ khe khẽ, nó rất mừng vì được đi Hà Nội, được xa cái thành phố đầy nguy hiểm với nó, nhưng nó không hề lộ ra mặt. Cô gái hôm nọ đến trông nhà cho má Thảo và hai má con lên tàu đêm ra đi. Ở Hà Nội, Hùng bị nhốt chặt trong phòng, cửa không khóa, nhưng phòng bên cạnh có một gã thanh niên to như vâm, chân hơi khuỳnh, ngực nở, bắp thịt cuồn cuộn và có một đôi mắt chim cắt. Hễ Hùng mở cửa là hã nhăn nhở cười, hỏi ngay. Đi đâu vậy, chú em? Hô xí, nhà tắm đều ở trên gác. Hùng không có lý do gì để xuống phố nữa. Má Thảo gửi Hùng cho gã thanh niên trông coi hộ, rồi đi biệt tích. Hùng muốn thoát ra khỏi chỗ này quá, nhưng Hà Nội quá lạ lẫm đối với Hùng. Những lời hứa hẹn của ông già không làm cho Hùng yên tâm nữa. Nó cảm thấy mỗi ngày một xa cuộc sống mơ ước. Và chính trong căn phòng đó, sự nghi ngờ lớn dần lên.